Hồi 30, dạo đệ ngũ điện, thăm vọng hương đài, gặp gỡ Sâm La Vương, Dương Tiễn Tiên Sư, giáng ngày 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Địa Phủ Tầm Mẫu Qua Ngũ Quang, trước thư khuyến hóa độ minh ngoan, đào chi chấn khởi tà ma phục, cảnh thế chung thanh hương cửu hoàng. Dịch năm cửa âm ti vượt tối tâm, khuyên răng viết sách độ ngu đần, cành đào vung phất tà ma sợ, chuông vọng khắp trời gọi thế gian. Tiên sư, hôm nay vì tế Phật bận việc không thể dẫn Dương Sinh dạo âm phủ được, ta phụng chỉ Đức Ngọc Đế đặc biệt xuống thánh hiện đường để hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm âm phủ, vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh, bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đội ơn thầy nhiều lắm, nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư Thế Phật đưa con đi thì đều ngồi tòa sen, không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi. Tiên sư, Thế Phật có đài sen, còn ta không có, là vì tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cởi con chó này. Dương Sinh, chó chạy chậm lắm, trông nó lại hung dữ quá chừng, người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy. Tiên sư, đây không phải là chó phàm trần, mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta, đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con? Dương Sinh, bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình. Tiên sư, Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đại sen nữa. Dương Sinh, con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước, xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm. Tiên sư, con nhắm hai mắt lại, không gặp tai họa đâu, cứ yên tâm. Dương Sinh chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu. Tiên sư, hôm nay tới thăm đệ ngũ điện ở âm phủ, chớ hỏi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành, đã tới nơi xuống mau. Tiên sư, tiên Phật cùng một nhà, cùng như người, trên đời mua hai chiếc xe cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thẳng, không rõ trong ruột mới vội quyết định hơn thua, làm người giống như động cơ máy nổ. Động cơ nếu như tốt lành, hẳn giúp làm người bình thản chạy trên đường lớn, hẳn sẽ không gặp trở ngại. Dương Sinh, thầy nói rất có lý, đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài, các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới, có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở, không rõ đây là chỗ nào. Tiên sư, đây là đài trong quê Vọng Hương Đài. Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua đệ ngũ điện, để lầm nghĩ tới đài trong quê sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian, họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao. Dương Sinh, phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào. Tiên sư, ngũ điện Sâm La Vương là điện nội văn võ bá quan, đã xuống thềm để nghinh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt. Dương Sinh, tôi là Dương Sinh, môn đệ của thánh đế tại thánh hiền đường, thuộc đại trung phụng chỉ viết địa ngục du ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiễn Tiên Sư hướng dẫn xuống thăm âm ti, đến Đệ Ngũ Điện kính thỉnh Sâm La Vương giúp đỡ phương tiện để việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi. Diêm Vương công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày, mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo, cảm hóa được rất nhiều người. Ta hiện cai quản Đệ Ngũ Điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc sách của quý Hiền Đường, đây kinh sách để ấn tấm, cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều. Vì Hiền Đường đã ít tích lũy nhiều âm công, nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh, hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ. Dương Sinh đa tạ sự chiếu cố của Diêm Vương, chỉ có tự tạo công đức mới được Ngài khoan thứ. Diêm Vương miễn lễ, hãy đứng lên. Nhị Lang thần quân cùng Dương Sinh hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi tiên sư, vì không thể kéo dài thời giờ, xin khóc để lần khác. Bữa nay tôi xin dẫn Dương Sinh lên đài trong quê xem xét. Diêm Vương muốn như vậy thì cũng được, để tôi đưa hai vị lên đài trong quê. Dương Sinh đa tạ Minh Vương đã dẫn đường. Diêm Vương phàm người tội hồn đi tới Ngũ Điện đều phải qua đài trong quê để nhìn lại con cháu ở dương gian, nhưng đại đa số các vong hồn đều rất si tình, cho nên đều quyến luyến con cháu cùng cảnh thế, dù có tội hay không có tội đều được tới đó nhìn một lần. Dương Sinh, nỗi lòng của con người quả là khó nguôi khuây. Phía trước âm binh lại áp giải tới một ông lão, lúc ông ta nhìn đài này lệ đổ như mưa, không hiểu tại sao ông ta lại khóc lóc thảm thương. Diêm Vương vì lúc sinh tiền ông lão này phạm ác nghiệp, cho nên sau khi chết phải tới âm phủ thụ hình. Đến nay hạn thụ hình vừa mãn, tới đây để nhìn lại con cháu, nhưng con cháu không hề thương cảm. Ông thấy kẻ thì ngồi xem truyền hình ở sảnh đường, kẻ thì nằm ở trong phòng, không một đứa nào nghĩ tới cha ông cả. Nghĩ lại lúc còn sống phải vất vả vì con cháu nên ông cảm thấy rất đau lòng. Tiên sư, lúc còn sống đã không chăm lo tu đạo, lúc chết còn mong con cháu khấn cầu siêu độ cho thì thật là khó khăn. Con cháu căn bản đã không tin có thần thánh cùng nhân quả thì làm sao chúng có thể tin nổi sự cầu siêu cho người quá cố, cho nên hồn đến âm phủ giờ đây mới hối không kịp. Nếu còn đủ tinh khí thần mà chịu làm những việc thiện đức thì đây chính là lo bảo hiểm về sau. Dương Sinh, tại sao trên đài trong quê tôi chỉ thấy trắng xóa, không một hình ảnh nào khác hiện ra cả? Tiên sư, mắt người là mắt thịt. Tuy Tế Phật trước kia đã từng đưa người đi tắm ao thanh tâm, nhưng bởi đã lâu cho nên bụi trần lại phủ đầy. Do đó mắt tục nhìn đài trong quê mới chẳng thấy gì. Đó là một cơ quan ảo diệu biến hóa vô cùng. Diêm Vương, nơi dương thế bụi trần quá nhiều nên hai mắt biến thành mắt cát, do đó nhìn vật không rõ. Văn phán quan hãy mau đem nước tỉnh thủy cho Dương Thiện Sinh rửa mắt. Văn phán quan tuân lệnh, đã mang nước tỉnh thủy tới, xin chúa công định liệu. Minh Vương, đưa đây cho ta. Dương Thiện Sinh hãy mở lớn hai mắt ra rồi dùng nước tỉnh thủy này mà rửa mắt cho sạch. Dương Sinh đa tạ Minh Vương đã ban cho nước tỉnh thủy, quả nhiên hai mắt trong sáng vô cùng. Minh Vương, bây giờ Dương Thiện Sinh hãy nhìn lại đài trong quê xem. Dương Sinh, à thật là hay quá, mọi hình ảnh tại Thánh Hiền Đường lần lượt hiện trên đài, mắt nhìn thấy rõ mồn một. Môn đệ ngồi hai bên kiên trì thành tâm hộ giá, thân thể tôi đang ngồi trước sa bàn, giữa chính điện, Ngọc Khư đầm tử diều thân tôi chấn bức tại sa bàn mà chép lại. Những thư ký của hiền đường cũng trực sẵn hai bên ghi chép. Sư huynh Sa Sinh Lâm cũng đang đọc chữ hiện ra như trên màn ảnh vậy. Diêm Vương đài trong quê ảo diệu không thể hình dung được. Tại hiền đường có Ngọc Hư đầm tử dùng pháp nhãn chân truyền giúp nhục thể dương sinh, cho nên khi dương sinh nhìn thấy sự việc gì ở cõi âm này thì sự nhìn thấy đó được hiện rõ lên sa bàn, và Ngọc Hư đầm tử với hai mắt giống như ở đài trong quê đủ tệ quan của âm dương phát ra nên nhìn thấu được vậy. Dương sinh thiên địa tạo hóa không thể nghĩ bàn, phía trước lại có một vong hồn, hồn này không bị áp giải, âm binh chỉ dẫn đường thôi, và không hiểu tại sao họ lại vui tư hớn hở đến như vậy. Diêm Vương người này khi còn sống tâm tính lương thiện, lại nhập thánh môn tu đạo nhưng công quả không được lớn, và vì mới chết nên nhìn thấy con cháu đang khấn khứa trước bài vị, lòng hiếu thảo của con cháu rất là mãnh liệt, cho nên người này nhìn thấy thật rõ ràng. Tuy công đức không lớn nhưng tự biết là sinh tử không thể thoát được, vì không buồn thảm cho nên sẽ được vào tu luyện ở sở tu thiện, sau này hy vọng được làm thần. Dương sinh, tôi có một điều xin hỏi Minh Vương, tại sao vong hồn mỗi khi tới đại trong quê lại lập tức thấy ngay hình ảnh dương gian, còn tôi thì lại chẳng thấy? Diêm Vương, bởi ngươi còn là người trần, nên tính linh còn liên quan với nhục thể, dương khí chưa hết, cho nên không thể nhìn toàn bộ cơ quan âm ti. Còn các vong hồn vì nhục thể đã chết, âm dương cách biệt, phương thức sinh hoạt cải biến, cho nên vào cõi âm mà thấy được cõi dương. Tính linh ở cõi âm biến hóa muôn mặt, còn tính linh ở cõi trần thì không thể làm như vậy được. Tiên sư, thời giờ đã trễ, đa tạ Ngũ Điện Sâm La Vương cùng các quan viên thầy trò chúng tôi xin phép chuẩn bị trở lại hiện đường. Dương sinh cảm tạ Minh Vương cùng các tiên quan đã giúp đỡ chúng tôi phương tiện, giờ đây chúng tôi phải trở lại hiện đường, ngày khác xin tới thụ giáo thêm. Minh Vương tướng quân cùng quan viên hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Tiên sư, dương sinh mau xuống đài. Dương sinh, dạ dạ. Không biết tại sao giữa hai chân mày nơi trán thầy lại có thêm một con mắt, và có tác dụng gì không? Tiên sư, ta có thêm một mắt, và mắt đó là mắt trời thiên nhãn, tam tài hiệp nhất, nhật nguyệt tinh cùng chiếu, công lực rất lớn, chuyên bắt những yêu ma quỷ quái ở cõi phàm. Bọn chúng nếu thấy ta thì hồn bay phách tán. Dương sinh, lợi hại tới mức đó thì thật quả đúng là mắt nhìn thấu muôn lòng. Tiên sư, nhà ngươi không được nhìn lén, kẻ có nhãn quan ngẩng cao đầu luôn luôn nhìn thần minh ở trên, kẻ lầm dạ xấu xa ác độc đâu dám làm như vậy. Dương sinh, mới gặp mặt thầy, có mắt mà chẳng nhìn thấy núi Thái Sơn, còn hi ha hi hứng chẳng quái gở lắm sao? Tiên sư, không quái gở, không quái gở, mau cưỡi chó trời chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời thầy đi, tiên sư đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đi, hồn phách nhập thể xác.